Khi đã yêu thì mơ mong nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vài ngôi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời. Khi yêu yêu một người thôi, khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo ngày mai nắng nhạt. Ủa kìa Thiên An, vô đây vô đây. Sao từ sân vườn vợt tới đây hả? À, hay là ở nhà đến đây? Anh đi học ghé đây thăm anh phải không? Ủa sao đứng làm thinh không trả lời vậy? Cái điệu này chắc mới đi nhổ răng về.
Không.
Không sao không trả lời câu tôi hỏi. Một khi tôi hả?
Anh muốn tôi trả lời anh phải hỏi khác kìa.
Khác là sao?
Em từ đâu đến em ơi?
Úi giời ơi, tình yêu năm nay vất vả thế. Đúng rồi, em từ đâu đến em ơi?
Dạ em giống, từ giống nhà em không? Đến anh à.
Anh Thi An nè, bữa nay anh sung sức lắm nha. Cho anh phục thù không? Có mời anh đi đánh quần vợt cho anh phục thù với chứ.
Ngày khác đi, bữa nay thì không.
Thì sao vậy? Không mời anh đánh không cho anh phục thù hả? À như vậy là có bật tên em khác rồi ha. Bữa nay đi đánh với ai đây? Cho anh đi theo anh ngồi anh học những đường banh ác hiểm được không?
Em nói với người nhà em đi đánh banh. Đồ này em mặc từ ở nhà, để quải em không lầm.
Giọng này là ưa đi trong phố lắm nè. Vậy là em ở dưới ngoài phải không?
Dạ. Từ ngày con bé thơ cho đến nay đã gần 20 tuổi, mẹ em đã qua đời lúc em chưa dứt sữa.
Thôi con bú bình đó phải không?
Anh kỳ quá. Bà bỏ em vào viện mồ côi, ngoại thương đem về nuôi đến mới đây ba em thỉnh thoảng ghé nhà, ngỏ ý gả em về những chỗ giàu sang, nhưng ngoại già em không chịu nghe.
Thì kia ba em làm nghề gì?
Không biết nữa, nghe nói ông làm một cây chài ấp phe. Người ta nói con gái nhờ đức cha ha anh. Em lo ngại ngày sau của em lắm.
Không có đâu cưng. Anh nè, nghe nói nè, ra đời á nên hư là tại mình nè. Em muốn nghe người ta thường nói cây đắng mà xanh trái ngọt ha. Thuy An, tuy em được ngoại cưng chiều hết mực, nhưng em đừng tưởng cuộc đời cứ như dòng nước chảy xuôi. Hiện giờ em đã đến tuổi đôi mươi rồi nè. Rồi đây sẽ có một ngày không xa lắm, người con gái sẽ giả từ túi mộng mà khăn gói theo chồng. Số mệnh rủi may em gặp được một người chồng giàu sang hay một kẻ bần cùng, thì mình cũng phải giang tay ra cho thật rộng, nở một nụ cười tươi mà đón nhận em ơi. Đành rằng cuộc đời là những thay đổi không nguôi, nhưng vẫn có lắm người sắc son chung thủy. Hạnh phúc đối với một đời con gái là tình nghĩa thủy chung, chứ nào phải đâu là do sự sang giàu.
Trời bắt em trả cái quả của ba em. Em nói thiệt á, em cắn lưỡi em chết cho rồi một kiếp à.
Không, anh nên nói thiếu chi cây đắng xanh trái ngọt. Em khéo giữ lòng mình thì sẽ được diễm phúc đi ngày mai.
Anh ơi, bữa nay em ở đây em chơi với anh tới chiều. Bây giờ em thay đồ em đi chợ về em nấu cơm anh ăn ha.
Hả, em nói cái gì? Em ở đi chơi với anh tới chiều rồi em đi chợ nấu cơm anh ăn.
Dạ.
Trời
ơi,
Anh kỳ quá. Sướng quá rồi trời.
Như vậy cũng êm ấm quá rồi. Đối với một kẻ muốn trốn đời.
Ủa,
Sao bà biết tôi ở đây?
Việc đó có gì là khó? Anh còn đứng trên trái đất, tôi còn sống, thì cái chuyện gặp nhau có gì mà phải ngạc nhiên?
Khi người ta đã quá chán chường cái bộ mặt xấu xa thô bỉ nào đó, nếu ra đường mà rủi còn gặp lại nhau, tôi nghĩ đó chẳng phải là một điềm lành phải không bà?
Bộ mặt tôi bây giờ xấu xa thô bỉ lắm phải không ông? Vậy chứ ngày xưa ông đến với tôi bằng tình yêu hay là bằng nhan sắc của một quá phụ đang xuân?
Bà nói gì? Theo tôi nhớ thì dường như là bà đến với tôi mới đúng hơn chứ. Lòng ái mộ một võ sĩ vô địch đã đưa bà đến gần tôi, nhưng rồi vì bản tính phóng đãng đã đẩy bà rời xa tôi, rời thật xa tôi.
Tôi phóng đãng hay ông là một người chồng thô bỉ hay ghen tương và đánh đập vợ?
Thôi bà đi hỏi hết đi, đi hỏi tất cả những cặp vợ chồng sống trên thế gian này. Bà hỏi có cặp vợ chồng nào ăn đời ở kiếp với nhau mà tránh khỏi những cái lúc mà cắn đắng trục trặc, gấu ó với nhau không? Phải không? Bà biết, chỉ vì tôi quá thương bà có hiểu không? Nói tóm lại là tôi không muốn tôi có một người vợ lăng loạn, trách nết vô trách nhiệm đối với gia đình. Người ta lấy nhau có thể vì tiền, vì nhan sắc, nhưng bà ơi, nếu có ăn đời ở kiếp với nhau hay không, đó là phải do tay chồng tay vợ cùng nương nhau kiến tạo yêu thương trên lằn mức ân tình. Hạnh phúc hay khổ đau đó là chỉ để thử sức của mình, xem mình có chịu đựng nổi những phong ba bão táp hay ngã lòng trước mùi phú quý vinh quang. Khi tôi ở bên bà, sự sáng của bà, xin lỗi, không thể nào biến đổi cho thành thằng đàn ông ngu si dốt nát được. Bà ơi, chính vì tôi thấy cái đau khổ ngay trước nên tôi không thể nào kéo dài thêm cảnh sống như vợ tạm chồng hờ. Vì vậy buộc lòng tôi phải dứt khoát tình nghĩa với bà. Ngày xưa tôi đã đến với bà bằng hai bàn tay trắng mà, phải không? Thì lúc ra đi tôi cũng muốn nghĩ giữ sao cho mình còn được chẳng hay.
Tôi không còn muốn nhắc đến chuyện xưa cũ.
Thì bà nói tôi mới nói chứ nhắc cái gì.
Bây giờ cái biệt thự đó anh giải quyết sao?
Giải quyết cái gì đây? Thì cái biệt thự đó tôi còn đứng tên thì tôi còn là chủ chứ giải quyết cái gì? Mà làm sao giải quyết được? Giấy tờ tôi đã nạp cho luật sư đưa tòa án hết trơn rồi. Mà bà phải nhớ, bây giờ có bán biệt thự đó chăng nữa, ở trong đó cũng có nửa phần tài sản, tương lai hạnh phúc của hai đứa nhỏ, một đứa con của bà và một đứa con của tôi, phải không? Bà nên nhớ như vậy. Tôi có thể nào bán cái biệt thự đưa tiền cho bà đi cờ bạc và đi nướng hết trong những sòng bạc, phải không? Bà ăn chơi trác táng với những cha đội lốt, ông này ông nọ ông kia, một cách giả hiệu đó. Bà hiểu không? Tôi nói thiệt với bà, tại sao bà là người đàn bà lớn rồi mà bà còn ngu quá như vậy?
Ê, mày ngu chứ ai ngu?
Nè, bà nói chuyện tôi đàng hoàng nha, không có mày tao mới tới nha, không có mày tao mới tới à? Nghe không? Bây giờ tôi nói bà nghe, bà muốn cái gì đó bà chờ phiên xử chính thức đi, không còn mấy ngày nữa tòa xử rồi. Bây giờ bà về đi, tôi yêu cầu bà về. Bà để tôi yên cái chỗ bà ở, tôi không bao giờ tới làm phiền bà đừng bao giờ làm phiền tôi.
Được rồi, đây sẽ biết tay của đàn bà này.
Đàn bà mà nói chuyện với chồng mày tao mày tới.
Tụi con tìm nhà ba hay không?
Ủa, Thành với Xuân, hai đứa bay đi đâu đây? Tới thăm ba là có chuyện gì đây?
Dạ...
Anh muốn nói gì cứ nói đại đi.
Dạ...
Cái gì?
Nói đại đi, không dám nói thì em nói à.
Thôi em nói đi.
Gì vậy? Hai đứa bay làm gì vậy?
Dạ, thưa ba, hai đứa con muốn thành lập một ban nhạc trẻ.
Vậy
nhưng
ha?
Hai đứa con thiếu tiền mua nhạc cụ nên đến bảo đến xin ba...
Nhiều?
Dạ chừng 250.000 đồng à.
Từ rồi về sau tụi con không dám làm phiền ba nữa đâu.
Ôi, có cái gì là phiền với không phiền hai con? Cái sự nên hư thành bại của con cái trên đường đời đó, một phần lớn cha mẹ phải chịu trách nhiệm.
Dạ thứ ba, có thứ cây mà người ta đem trồng trên nóc nhà, trong chậu kiện phải chăm bón vun bồi, chờ từng ngày cây kia đốm bóng kết trái. Nhưng cũng có những thứ cây quan dài vẫn mọc sống giữa bùn đen hay trên vùng đất khô cằn. Hoa vẫn thơm ngọt như thường. Các con sinh ra không gặp nhiều hạnh phúc, nên tuổi trẻ phải sớm vào đời tìm kiếm miếng ăn. Ngày mai này dù phải lắm gian khổ, nhưng yêu cuộc sống buộc chúng con phải tranh đấu. Nếu yêu cuộc sống mà nằm lì than đôi đất thì quá là loài sâu bỏ đục khoét xa hồi con người.
Thành, bà rất thấu hiểu tâm trạng của hai con. 250 ngàn mà bà không có để cho hai đứa bay, thật ba là một điều cha bất tài.
Tại vì bà buồn bà chán, bà không muốn làm gì hết, bà không bất tài đâu. Con biết ba buồn chán chuyện má đối xử với ba, mà phố mặt sự sống trước cuộc đời đua chen. Người ta có yêu thương tổ ấm gia đình mới dốc lòng hy sinh xây dựng. Mặc dù con sống gần bên má, nhưng tình thương thiếu hẳn đậm đà. Muốn ở với ba thì ba lại biển biệt trời xa. Ba với má kỳ như nước lửa, bởi tội lỗi xấu xa. Lắm lúc con có những bốc đồng tai hại, nhưng may là con đã kịp thời dừng lại trước khổ sâu thắt loạn của tuổi trẻ ngày nay.
Hay lắm, giỏi lắm, con gái của ba ngoan lắm. Con biết được như vậy con sẽ nên người. Thôi được rồi, ba hứa là ba sẽ cố gắng lo cho hai con có số tiền đó. Chừng nào có ba nhờ cô Năm con đem đến tận tay hai con nghe không?
Tụi con chờ tin lành của ba nghe ba. Con về nghe ba.
Hai con về đi.
Anh Năm có gì đó? Mấy đứa còn cô Dượng tới thăm Dượng đó không? Thiền Thành với anh Xuân đó, tụi nó mới về đó. Thì tôi cũng mới đưa khách của Dượng ra xe nè. Ủa, tôi có nhà mà sao anh không cho người ta giờ gặp tôi mà? Biết Dượng có nhận lời không, nên tôi biểu họ viết mấy chữ này cho Dượng nè.
Gì đây mà nhận lời vụ gì đây?
Nhận lời lên đâu gió đời, lấy tiền chức quý diện cô nhi.
Trời ơi, tôi đã giải nghệ rồi, treo găng được 9-10 năm rồi.
Đọc thơ cho biết ý người ta sẽ rõ, Dượng chỉ cần biểu diễn sơ sơ, có tên của Dượng khán giả mới xem đông. Chỉ 2-3 điểm Dượng có 300 ngàn.
Ông khách này có nói mấy giờ ông trở lại hôm nay?
6 giờ chiều. Ông đem tiền theo luôn. Bây giờ Dượng nhận lời hay không? Nhận không?
Thiệt
sao?
Thì thôi được rồi, bây giờ tôi không biết sức của tôi bây giờ sao đâu. Anh treo bao cát lên cho tôi giật thử sơ sơ để coi có đủ sức lực để thượng đài không? Cái đã
có liền, có liền. Bao cát treo lên. Đó, xong rồi. Đâu Dượng thử vài đường coi. Đâu, đâu.
Anh Năm.
Ai đó? Tưởng bà nào chứ. Cô hỏi gì cô hỏi lẹ đi, tôi còn nhiều việc phải đi làm.
Anh Năm, anh không còn nghĩ đến chút tình bà con ruột thịt mà đối xử với tôi trong lúc này sao anh Năm?
Thằng anh Năm này lúc nào cũng vậy à. Không phải như cô đâu, lúc có tiền lên mặt thua sạch túi thì sủ lơ cắn cuốc.
Tôi khổ tâm quá anh Năm ơi.
Đừng bao giờ khổ tâm, mình làm mình chịu mà.
Tôi hối hận rồi anh Năm.
Đừng bao giờ hối hận, một khi mình đã gieo gió.
Tôi muốn chết quá anh Năm.
Đi chỗ khác chết. Cô chết ở đây tôi la cảnh sát bây giờ. Ủa? Xin lỗi, mà ông đi đâu vậy? Sẵn đây nhờ ông đem dùng con gà mái béo bổ con ra khỏi nhà này.
Câm miệng lại, tôi lo việc tôi xong rồi sẽ tới phiên anh và thằng Dũng.
Chờ đi, tôi chạy đi kêu Dũng tôi về.
Sao, cô định chạy trốn tôi phải không?
Không phải chạy trốn, mà tôi lánh xa ông một con người đáng nhiệt tình. Gương mặt sở khanh chuyên đủ quét đàn bà, tiền bạc xe cổ chi của tôi cũng hết, còn gì đủ quét mà ông đuổi theo tôi. Giữa mình đâu còn gì buộc ràng nhau.
Còn chứ, còn số nợ cô thiếu tôi, tiền trong sòng bài cũng là tiền chớ sao.
Dương Nam Du mau coi hai người khách lạ kỳ, một người đòi chết một người đòi nợ tại đây.
À, anh Dũng đó sao?
Ừ,
sao mới bữa nay anh đã rời bệnh viện về nhà?
Ông đừng nên giở trò đạo đức, chính nó tổ chức võ đài cho tên Lý Đạt giết anh. Sao anh lại dễ tin vào mưu kế của bọn lưu manh?
Dưỡng năm thương thằng thành con nguyên xuân, nên phải nhận trận đấu để cho tụi nó có tiền, phải lọt vào bẫy trả thù của gã Sở Khanh.
Ê, tôi không phải là người để cho anh đùa dai đâu nhá.
Ê, cái mặt
mặt gì? Mặt gì hả? Còn anh thoát chết trận đấu đó là may mắn lắm. Sao, anh có tiền trả nợ cho vợ anh không? Nếu không tôi đến nhà cổ bán hết đồ để trừ số nợ.
Ông Hùng,
tôi không thể chờ cô được nữa.
Anh, khi em hiểu rõ tâm địa của Nguyễn Hùng thì tất cả đã muộn màng. Đời đối với em hiện giờ thật là vô nghĩa.
Vậy chứ trên đời này bây giờ đối với bà phải là làm sao, phải thế nào, phải là cái gì mới gọi là có nghĩa với bà được hả bà?
Em chỉ cần sự rộng lượng thư thơ của anh, còn hai đứa con của em hiện giờ.
Hai đứa con của bà, chúng nó đã bỏ đi xa rồi. Cho tới bây giờ tôi không biết nó đi đâu, ăn đâu, ở đâu nữa. Còn tôi nói thiệt với bà, tôi không thể nào trở về làm chồng của bà.
Dũng, nếu anh bỏ em sẽ tự tử, em chết liền ở đây cho anh thấy.
Tại sao em vô lý như vậy được? Tại sao bà bắt suốt cuộc đời của tôi phải lệ thuộc vào cuộc đời của bà? Ngay cả sự sống hay cả sự chết của cuộc đời bà nghĩ là làm sao?
Dũng,
bà buông tôi ra, buông tôi ra.
Đừng bỏ em anh ơi. Giờ mắt đã thâm môi em nên nhạt màu son, tâm hồn em trong lành như chiều quang nghĩa điều. Nếu anh không còn một chút lòng thương tương thì em còn ham sống nữa mà chỉ trên cõi tạm dương. Anh là đức tin, là ánh sáng soi rõ để cứu vớt một tội phạm lăng loạn. Em là thả biển thả sông khoảng đời tươi đẹp, trăng trôi ngỡ ngàng khi đối diện lương tâm. Em như kẻ thực trí đau điên vì những nỗi chán chường buồn đau rơi rứt. Em đang oán hận bọn đàn ông bội bạc. Anh ơi, chỉ có anh là người đáng cho em kính phục tôn thờ.
Là chồng sao của một người đàn bà nhan sắc, tôi đã đoán biết những sóng gió sẽ xảy đến cho tôi bà. Nhưng thôi được rồi, bây giờ bà muốn gì cả, bà hãy đợi trời yên biển lặng đi, rồi bà tiếp tục đi theo ước muốn của riêng bà. Còn tôi, bà đừng có lo gì cho tôi, bà hãy để cho tôi yên, để tôi yên.
Dũng ơi, con đường mà em quyết định chọn đi đây, em giang xin anh hãy đồng hành tiến bước. Nếu không có anh em sẽ lẻ loi cô độc, không biết sống nhờ thân người giàu ông. Mình hãy nắm lấy tay nhau để trở về căn nhà cũ, anh em hạnh phúc cùng chung lo xây dựng lại hai đứa con dài. Chúng đã mất hết những niềm tin vào đứng sanh thành. Còn đối với Nguyễn Hùng, em đã giữ phòng cách đối xử hắn. Khi hắn vừa đánh rơi mặt nạ, em sẽ trả nợ cho hắn chu toàn trước khi anh trở về dưới mái nhà xưa. Dũng, em gian anh hãy cứu em và anh hãy thương hai đứa nhỏ.
chúng. Em về đây.